Chào các bạn đang lắng nghe The Workaholic Podcast. Cảm ơn mọi người đã click vào video và podcast để nghe hai anh em có thêm một cái dịp để chia sẻ nhiều hơn với mọi người về các cái câu hỏi mà mọi người gửi đến rất nhiều sau buổi live về Senior Talk, làm việc trái ngành. Có thể thấy là podcast vừa rồi mọi người cũng rất là quan tâm cũng như đưa rất nhiều câu hỏi, và hai anh em thì nghĩ rằng, đặc biệt là anh Đức Anh, diễn giả của chương trình, anh muốn là có thể chia sẻ được với mọi người kỹ hơn, với mong muốn là giúp đỡ cho một số bạn đang loay hoay giữa những cái hướng đi của mình, có thêm nhiều những cái lời khuyên, những cái nội dung để mình có những cái lựa chọn đúng đắn nhất và tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Thì ở đây mình có anh Đức Anh. Anh Đức Anh thì giới thiệu lại một chút, anh đang là Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại Bảo Tín Mạnh Hải. Mình xin recap một chút những cái nội dung mà hai anh em đã chia sẻ trong buổi live. Anh ấy nhắc rất là nhiều đến các cái câu chuyện liên quan đến việc về tư duy, về các cái suy nghĩ khi mà mình có ý định chuyển hướng. Có thể là bạn cảm thấy hơi buồn chán một chút, cảm thấy hơi khó khăn một chút, hoặc là chưa có thành tựu cụ thể, thì mình lại nghĩ ngay đến việc chuyển việc. Tuy nhiên thì mình cũng cần phải chuẩn bị những gì. Trong buổi live chia sẻ rất kỹ, chắc là cũng xin phép nhờ anh Đức Anh giới thiệu đến các bạn và có thể nốt lại một số các cái bước chuẩn bị được không?
Ok, cảm ơn Trang. Xin chào các bạn đang theo dõi podcast của Workaholic. Thì trong cái buổi Senior Talk thì có nhắc khá là nhiều về các công tác chuẩn bị. Và trong chuẩn bị thì có chuẩn bị về mặt tâm thế. Chuẩn bị về mặt tâm thế thì chúng ta có chuẩn bị về research, về cái ngành. Thì chắc là mình sẽ không có nói quá nhiều đến nữa. Chủ yếu tóm gọn lại rằng là chúng ta cần phải nhìn được đủ cả hai mặt của một cái ngành nghề mới. Bao gồm cái mặt mà nó đang hấp dẫn mình, thì thường các bạn đã nhìn rồi. Nhưng mà cái mặt mà mình đang cảm thấy rằng là nó không hay lắm thì thường các bạn chưa nhìn thấy cái vùng tối của mặt trăng, cái mặt trái của nó thì chúng ta chưa có xem. Thì về mặt là research nghề nghiệp thì các bạn nên nhìn một cái nhìn nó rộng hơn, nhiều góc nhìn hơn. Còn đối với cả về mặt cá nhân thì đây là cái việc mà đa số mọi người đang bỏ qua khá là nhiều. Có một cái thực trạng là như vậy: chúng ta nhìn người khác nhiều hơn, chúng ta theo dõi, chúng ta xem những người thành công, chúng ta nhìn quá nhiều về bên ngoài và đôi khi thì lại quên mất nhìn vào sâu bên trong. Trang thì hay dùng Ikigai, còn tôi thì tôi hay dùng thuyết con nhím. Thì thực ra là thuyết con nhím nó có tính ứng dụng đối với cả doanh nghiệp nữa. Chính vì vậy cho nên là tôi thích sử dụng thuyết con nhím hơn. Đặc biệt là khi đi tư vấn cho một số doanh nghiệp thì tôi sẽ tư vấn cho họ tìm ra con nhím của doanh nghiệp. Và sau khi mà doanh nghiệp tìm ra con nhím của mình rồi thì sẽ bắt đầu bổ xuống đến là từng cái con người đang đóng góp cho doanh nghiệp đó cũng tìm ra con nhím của mình. Thì đấy là lý do mà tôi thích cái thuyết con nhím hơn là Ikigai, mặc dù là ý nghĩa tương đối là giống nhau. Thì đối với cả thuyết con nhím, Trang sẽ show rút lên trên màn hình để các bạn nhìn lại cái ví dụ về cái hình vẽ về thuyết con nhím thì chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Thế con nhím thì xuất phát từ một cái câu chuyện ngạn ngữ của Hy Lạp, nói về cuộc chiến giữa con cáo và con nhím. Trong đó thì con cáo thì là cái hình mẫu mà rất là nhiều người, con người chúng ta hướng đến, tức là rất là thông minh, nghĩ ra rất là nhiều cách, biết rất là nhiều thứ. Khi con cáo tấn công con nhím thì nó nghĩ ra cách nọ cách kia, rình mò chỗ nọ rình mò chỗ kia, sử dụng vũ khí nọ sử dụng vũ khí kia. Tuy nhiên con nhím thì nó chỉ có tập trung một cái thứ duy nhất là giỏi xù lông lên thôi, và kết quả con cáo nó vẫn không thắng được con nhím. Và cuộc sống của ai trong hai cái con vật này thì nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc hơn. Thế là con nhím thì nó rất là yên tâm ăn ngủ đầy đủ, còn con cáo thì trăn trở quá nhiều. Thì từ đó thì người ta mới đưa ra một cái học thuyết để giúp cho chúng ta tìm ra cho mình một cái con đường mà mình vừa dễ dàng thành công và mình có một cuộc sống vui vẻ hơn. Thì đối với cả thuyết con nhím thì người ta sẽ dựa trên cả ba cái vòng tròn, và việc của mỗi người là chúng ta sẽ soi chiếu vào bản thân, tự trả lời chính bản thân mình. Bởi vì chúng ta cũng vô tình hoặc cố tình chúng ta có thể đi nói dối được người khác, có lời nói dối tốt, lời nói dối xấu. Tôi nghĩ là ít ai chưa bao giờ nói dối, nhưng có một người mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói dối được là chính bản thân mình. Khi mình tự soi chiếu và nói với bản thân mình sẽ không nói dối được đâu. Thế thì chúng ta sẽ tìm ra ba vòng tròn. Trong đấy cái vòng tròn thứ nhất đứng đầu mà rất quan trọng, đấy là vòng tròn sự đam mê. Chúng ta cần phải biết là mình thích cái gì nhất. thích đến mức đam mê. Cái sự đam mê nó đo lường bằng cái việc chúng ta thích làm một cái việc gì đó, chúng ta thích nó đến mức là có những cái điều mà người khác nhìn vào thấy là cái việc đấy nó nhàm chán hay là nó bị nhược điểm nọ nhược điểm kia, nhưng với chúng ta cảm thấy nó rất là thoải mái. Ví dụ như là Trang thích đam mê hoa, đam mê hoa đó, tôi thấy cắm hoa các thứ rất là enjoy về cái chuyện đấy. Trang enjoy cả cái việc là đã cắm xong bông hoa nó đẹp rồi, tôi cũng thích cái đoạn bông hoa đẹp, nhưng mà cái đoạn mà mua bọ hoa về và gỡ ra bắt đầu cắt tỉa với tôi là tôi thấy nó quá là phiền phức đi. Nhưng mà chắc chắn là Trang thích cái đấy, là Trang đam mê cái đấy thì Trang sẽ không thấy cái chuyện đấy nó phiền phức, đúng không? Thì đó là cái vòng tròn đầu tiên chúng ta liệt kê ra, và chúng ta sẽ cố gắng để liệt kê ra càng nhiều các sở thích của mình, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều là cái này nó như thế nào, mình cứ liệt kê ra, mình liệt kê ra là mình từng thích cái gì, rất thích cái việc gì, mình làm từ sở thích cá nhân cho đến là công việc, mình làm cái công việc có cái kiểu tính chất như này mình thích, mình cứ liệt kê ra đầy cái vòng tròn của mình đi, chưa cần phải lăn tăn suy nghĩ quá. Mình liệt kê ra xong bắt đầu mình mới soi chiếu bản thân là tôi đã thực sự thích nó đến mức đam mê chưa, nó sẽ là bước sau. Thì liệt kê ra cái thứ hai mình liệt kê ra là cái gì mà mình giỏi nhất. Cái điều này thì cũng là một cái điều mà rất nhiều người hay bị lầm tưởng. Khi liệt kê ra những điều giỏi nhất thì thường mọi người có xu hướng là tôi làm rất nhiều việc và trong đấy cái việc này tôi làm giỏi nhất. Thế thì như thế thì mình mới chỉ nhìn được là một phần thôi, mà cái mà cần phải đưa vào vòng tròn giỏi nhất này đấy là cái gì mà mình đang giỏi nhất hoặc mình thấy mình có tiềm năng giỏi nhất so với người khác. Đây là từ khóa ở đây là so với người khác. Trong quá trình mà đi mentor cho các bạn thì tôi từng có gặp cái bạn, khi hỏi bạn câu này cách đây khoảng 10 năm thì bạn ấy trả lời tôi rằng là em nghĩ là em hát giỏi nhất. Và khi bạn ấy tìm đến tôi thì bạn bảo là em biết là anh có quan hệ trong showbiz thì anh có thể giới thiệu không, tôi hoàn toàn có thể giới thiệu được cho bạn đi thi Việt Nam Idol, chắc chắn là sẽ giới thiệu được. Tuy nhiên em nói em hát giỏi nhất thì em nói em so với ai, em có hát giỏi hơn Noo Phước Thịnh không hay ca sĩ nọ ca sĩ kia không? Bạn bảo không, làm sao mà em được tầm này, thế bây giờ anh cho em đi học thì liệu em có hát hay hơn những người đấy không? Cái này em cũng chắc là khó. Thế thì như thế thì em không đi làm ca sĩ đâu, đúng không? Người ta không trả tiền cho cái thứ em làm giỏi nhất so với em, người ta trả tiền cho cái thứ em làm giỏi nhất so với người khác cơ đấy. Thế thì không lầm lẫn và ngộ nhận như vậy, rất nhiều người sẽ bị nhầm lẫn và ngộ nhận. Ví dụ như có thể có những bạn nghe qua về thuyết con nhím và research ở trên mạng ấy, và họ chỉ nhìn thấy mỗi một cái câu là bạn giỏi cái gì và họ ngộ nhận đến thế, họ cũng không tìm ra. Cái này áp vào cho doanh nghiệp thì sẽ càng đúng, sẽ càng đúng. Rất nhiều doanh nghiệp bị ngộ nhận về cái sự tài giỏi, nhưng khi đi so với thị trường thì phát hiện ra trên thị trường có nhiều người nó giỏi. Thế thì cái sự giỏi nhất này thì nó cũng có một số cách đo lường, bởi vì là có thể bây giờ mình chưa giỏi đâu nhưng mình có tiềm năng. Thì thường thì đo lường cái này thì tôi khi mentor cho các bạn tôi sẽ hay đo lường, hay là chính bản thân tôi ngộ ra thì tôi đo lường bằng việc là nếu như mình làm cái việc gì đấy trong quá khứ hoặc hiện tại mà mình có một cái thành tựu tương tự như một người khác với một thời gian ít hơn người đấy rất nhiều, thì đấy là tín hiệu đầu tiên của việc là mình có tiềm năng, trời ban thiên phú giỏi hơn người khác. Thì giả sử như thế này, năm 2009 đấy thì tôi có nghĩ rằng là niềm đam mê của mình là tiền. Thì học về công nghệ thông tin thì tôi đi tìm việc thì tôi thấy rằng là họ yêu cầu bằng đại học, yêu cầu chứng chỉ nước ngoài, yêu cầu thông thạo một số ngôn ngữ lập trình và mức lương cơ bản khởi điểm là 3,5 triệu. Thì gia đình tôi thì không có điều kiện lắm, thì tôi nghĩ rằng là cái mức lương này không ổn, nó không không phải ước mơ về tiền đâu. Thế thì lúc đấy thì tôi mới thấy rằng là có một cái nghề nghiệp nó kiếm rất nhiều tiền, rất nhiều người giàu, đấy là nghề làm chứng khoán. Mà tôi không hiểu một tí gì về chứng khoán, dân học kỹ thuật có hiểu gì về kinh tế đâu, nhưng mà không, em phải đi làm cái này kiếm tiền. Thế thì cũng nhờ quan hệ, nhờ và các thứ xin sỏ thì có xin được vào làm thực tập của một công ty chứng khoán, là một trong các công ty chứng khoán lớn nhất tại Việt Nam, là công ty chứng khoán Hồ Chí Minh. Thì tôi được ký một cái hợp đồng là thực tập 4 tháng không lương tại công ty HSC này. Và trong cái thời gian bắt đầu được nhận, không hiểu một tí gì về từng cái thuật ngữ nhỏ nhất, định nghĩa nhỏ nhất của ngành đấy, thì tôi đọc rất nhiều sách, đi tìm hiểu ở khắp mọi nơi. Và tôi mất 3 tuần để được anh giám đốc điều hành khu vực miền Bắc của HSC là anh Mạch Quốc Vinh, giờ anh vẫn đang là là giám đốc điều hành khu miền Bắc của AFC, thì anh có đến bàn làm việc của tôi và offer tôi rằng là có đi làm được hay không, thì anh sẽ cho em đi làm. Chi tiết câu chuyện đấy thì nó cũng khá là trẻ trâu của tôi, thì tôi xin phép được không kể. Nhưng mà tóm lại rằng là tôi đã được offer cái công việc chính thức đầu tiên đầu đời của mình như vậy, lúc đấy chưa có bằng đại học. Và vì chưa có bằng đại học cho nên là tôi bị trừ mất 500.000 tiền lương so với những người có bằng đại học. Những bạn kia được 7 triệu, tôi được 6 triệu rưỡi, và nó gấp đôi cái số tiền mà nếu tôi có bằng đại học của công nghệ thông tin cộng với chứng chỉ quốc tế cộng với các thông thạo số ngôn ngữ là chính. Và mức đấy của tôi tương đương với một bạn học ngành chứng khoán 4 năm tại Học viện Tài chính. Thế thì lúc đấy tôi thấy là à, đây là một trong những cái thiên phú, cái mà mình giỏi, có tiềm năng giỏi hơn người khác. Đấy, thế thì đấy là đo ra cái vòng tròn giỏi nhất. Thì mỗi một người hãy tự nhớ lại những cái thành công của mình, hoặc nhớ lại cái quãng đời đi học của mình đi. Cái việc học tập nó cũng sẽ đo lường ra một số thứ về mặt tiềm năng thì giỏi nhất. Có những bạn sẽ có tiềm năng về mặt ngôn ngữ chẳng hạn, học tiếng Anh thì sẽ học tiếng nước ngoài nhanh hơn người khác. Một số người thì mình học giỏi toán, tức là về vấn đề tư duy logic của mình sẽ tốt hơn người khác. Một số người sẽ giỏi môn nọ môn kia, mình cứ đối chiếu từ hồi cấp 3 cho đến đại học. Tôi đi mentor cho mọi người, tôi sẽ hay hỏi là cấp 3 học gì giỏi, môn nào hay được điểm cao, học chuyên ngành đại học. Có một số bạn thì bạn ấy có kể rằng là à, em hồi em đi học thì có một cái môn là môn marketing chuyên ngành của em không dành nhiều thời gian lắm nhưng mà cháu điểm em rất là cao. À, đấy, tức là bạn ấy có những cái năng khiếu với cái môn đó. Thì đấy là những cái đo của vòng tròn giỏi nhất, và đây là hai cái vòng tròn quan trọng nhất để mình đối chiếu bản thân. Vòng tròn thứ ba là vòng tròn về mẫu số kinh tế đó. Trên hình vẽ thì đang để nhu cầu xã hội, tức là cái thứ mình thích cộng cái thứ mình giỏi, có ai đang trả tiền cho cái việc đấy hay không. Thế thì vòng tròn này nó tương đối là đơn giản và dễ để điền. Mình chỉ cần có thời gian mình đi research, mình sẽ biết là các cái danh mục công việc ở trên thị trường như thế nào để mà mình điền vào. Thì hôm trước có một bạn bạn ấy hỏi rằng là em biết về thuyết con nhím rồi nhưng em tìm không ra được cái điểm giao nhau. Thì tôi xin nhắc lại cái đấy ở đây với các bạn là điểm giao nhau không phải là thứ khó. Và thực tế bản chất là nếu bạn liệt kê xong được ba vòng tròn, tự điểm giao nhau nó xuất hiện. Cái thứ khó đấy là liệt kê được đủ hai cái vòng tròn cá nhân của mình, đấy là thứ mình thích làm mình và thứ mình giỏi hơn người khác. Khi bạn đã viết được ra được tự vòng tròn đối nhau này, giao nhau này, nó sẽ xuất hiện. Thì trên đây là tôi có nhắc lại về ba vòng tròn, và ở trên hình vẽ các bạn sẽ thấy rằng là cái ở giữa, chính giữa cái hedgehog là cái con nhím của mình. Còn nếu như mình bị thiếu, mình có đam mê, mình có tài giỏi về cái thứ đấy nhưng mà nó không có nhu cầu xã hội, không có ai trả tiền, thì mình sẽ có một cuộc đời rất là tươi vui nhưng nghèo khó. Thì khi đi tư vấn cho các bạn thì tôi cũng hay nói với các bạn rằng là thực ra ai mà nhà có điều kiện ấy, bố mẹ mình hoặc là bạn đời của mình có khả năng kinh tế mà mình không cần phải nghĩ ấy, thì thực ra cái điểm giao nhau này là điểm giao nhau vui nhất. Tại vì là bạn làm cái thứ rất tươi vui, bạn rất thích và bạn còn rất giỏi nữa, mà bạn còn không phải nghĩ đến tiền nữa, thì thực ra đầu bạn rất là nhẹ. Nhưng với điều kiện là bạn có người khác cung cấp tài chính cho bạn. Nếu như mình có giữa đam mê và có nhu cầu xã hội thì vòng tròn nó thiếu mất cái sự tài giỏi của bản thân mình so với người khác ấy. Thì tức là mình không có sở trường, mình cũng không có điểm bứt phá, cho nên là mình cũng sẽ không thăng tiến được. Còn nếu như mình chỉ tìm được điểm giao nhau giữa cái thứ mình giỏi, nhu cầu xã hội nhưng mình chả thích cái việc đấy đâu, mình làm cả cái không đam mê, thành công cũng vui ít, mà cái sự phức tạp của nó tôi thấy nó phiền quá. Thế thì mình có thể kiếm được tiền đấy nhưng mình sẽ cảm thấy cuộc đời của mình nó rất là chung chiêu, rất là vô nghĩa, thiếu khát khao. Thế thì thuyết con nhím mọi người sẽ không tìm ra nó nhanh đâu nhé. Cái bẫy ở đây ấy, rất nhiều người sau khi được tôi giới thiệu cái này ấy, các bạn ấy đang ngồi, các bạn ấy viết về điều bạn ấy đam mê hay là điều mà bạn ấy giỏi, thì bạn ấy lại nghĩ ngay cái này có đưa vào con nhím của em không, thì không, cái cách làm nó không bao giờ như vậy. Có thể con nhím nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian và thậm chí con nhím nó sẽ thay đổi, bởi vì đôi khi bạn chưa đủ trải nghiệm, bạn cũng không biết bạn giỏi cái gì. Ngày hôm nay bạn đang giỏi cái này nhưng qua quá trình như tôi đi trải nghiệm ra đấy, tôi thấy là à, trước khi làm chứng khoán tôi sẽ không biết là cái chứng khoán là cái môn mà nó hợp với tôi giỏi nó, thế thì trải nghiệm rồi tôi mới biết. Trước khi làm marketing tôi cũng không biết là à, tôi lại có cái khả năng là làm marketing với tôi nó như một công việc giải trí vậy, tôi rất là hào hứng với nó, thế thì tôi phải có trải nghiệm đã. Thế là con nhìn nó sẽ thay đổi, nhưng bạn hãy bắt tay vào làm nó ngày hôm nay và bạn soi chiếu nó định kỳ, một tuần, một tháng, một năm gì đó mình lại soi chiếu lại nó, thì toàn mình lại dở nó ra như một người bạn xem là dạo này nó như thế nào, nó còn đúng hay không, hay mình update nó. Thì rồi đến cái lúc bạn sẽ tìm ra một cái con nó phù hợp với mình, và mình phù hợp rồi sau vài năm có thể thay được. Con nhím của tôi bây giờ nó lại khác con nhím của tôi cách đây thì chia sẻ lại về lý thuyết con nhím là như vậy.
Cảm ơn anh Đức Anh bởi vì là anh chia sẻ rất là chi tiết những cái nội dung mà có thể trong buổi live hai anh em không có đủ thời gian để nhắc đến. Đúng thật là con nhím ấy nó không phải dễ tìm. Ai cũng nghĩ là có ba thứ đấy đi tìm đi hoặc là cứ đi tìm điểm giao. Đúng như anh nói và các bạn ấy hỏi cũng cũng là nỗi băn khoăn của nhiều người. Nhưng mà qua đây thì mọi người có thể lưu ý rằng tìm ra con nhím của mình bằng việc là tìm ra ba vòng tròn mà mình sẽ có những cái điểm giao nhau, chứ không phải ngược lại là mình đi tìm điểm giao. Và có một câu em cũng luôn nhớ rằng là biết về người ta ấy, thì mình được coi là thông minh, nhưng biết về chính mình mới là thông tuệ. Thì hy vọng các bạn có thể sớm tìm thấy con nhím của chính mình, còn nếu không được thì hãy kiên trì nhá, không phải ai cũng dễ đâu. Anh Đức Anh kể lại như thế nhưng anh cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm ra trong nhiều trải nghiệm của mình. Có một cái phần quan trọng là phần chuẩn bị. Bởi vì anh Đức Anh là trong cái quá trình hai anh em mà nói chuyện với nhau và anh cũng hỗ trợ nhiều mình trong công việc thì anh có nhắc nhiều đến các vấn đề chuẩn bị cho mọi quyết định quan trọng. Thế thì anh có nhắc đến là mình chuẩn bị về về phần tài chính đúng không? Rồi về network, rồi sự ủng hộ của gia đình, và học, đương nhiên rồi học. Còn ngoài ra nữa thì anh có nhắc đến một cái nội dung khá là hấp dẫn và rất nhiều bạn đặt câu hỏi đến và hôm nay cũng muốn đặt hàng anh nữa, anh chia sẻ lại. Đó là hiệu ứng bánh đa. Lúc đầu mình nghe được thì mình cũng kiểu nghe tò mò nhỉ, không biết gì, phải hỏi một người anh khác tên là Google. Nhưng tuy nhiên khi mà được một người đã áp dụng cái công việc đó, những cái hiệu ứng đó vào trong công việc thực tế ấy, thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Và mình cũng nói rằng là có các bạn cũng hỏi cái hiệu ứng bánh đa riêng của anh đấy, thì ngoài những cái ví dụ về một hiệu ứng bánh đa chung cho một ngành đi, thì chắc là hôm nay anh sẽ bật mí thêm về hiệu ứng bánh đa của chính bản thân trong cái quá trình anh làm việc.
Bánh đa là lý thuyết về một hiệu ứng, người ta gọi là hiệu ứng bánh đa. Thì đây là một cái cách mà anh nghĩ rằng là cũng tương tự như hiệu ứng con nhím, và thường thì hai cái này nó hay đi với nhau. Sau khi chúng ta tìm được con nhím của mình rồi, để start vào cái chuyện là mình muốn thành công, mình muốn phát triển, thế thì người ta có đưa được ra một cái rằng là ví dụ những gì mình đang có ở thời điểm hiện tại của doanh nghiệp hay của cá nhân, nó như một cái bánh xe đang đứng im, và bây giờ chúng ta muốn phát triển, tức là mình muốn cái bánh xe này nó sẽ lăn thật nhanh và thật xa. Và đa số mọi người, kể cả doanh nghiệp lẫn cá nhân, thì đều nghĩ rằng là những cái doanh nghiệp thành công hay những cái người thành công ấy, họ có cái điều thành công đấy bởi một khoảnh khắc gì đấy, một điều tuyệt vời gì đấy, một cú nổ gì đấy bất chợt, một sáng kiến gì đấy kinh khủng khiếp xảy ra và boom, họ biến thành một cái người rất đặc biệt, một doanh nghiệp rất là thành công. Thì hiệu ứng bánh đa nhắc cho mọi người rằng là à, người phương Tây họ có câu là Rome không xây trong một ngày, tất cả đều không xảy ra trong một ngày đâu, không có cái chuyện đấy. Kể cả những cái ví dụ kinh điển của các nhà lỗi lạc trên thế giới như Archimedes, như Newton, quả táo rơi vào đầu bác nghĩ ra thuyết này, ngồi trong nhà tắm bác nghĩ ra thuyết kia, cái chuyện đấy nó không phải chỉ một khoảnh khắc đấy, khoảnh khắc đấy chỉ là khoảnh khắc cuối cùng mà nó được kéo dài qua rất là dài rồi. Thì chặng đường mà chúng ta đang muốn hướng đến trong tương lai ấy, hãy ví nó như một cái bánh xe, và cái vòng đầu tiên để mà lăn được nó rất là khó, bởi vì vượt qua được sức ì hiện tại, vượt qua được tất cả các cái khó khăn, và chúng ta, việc của mình là kiên trì đẩy nó. Và khi mình kiên trì đẩy nó một cách bền bỉ và quyết tâm, thì khi nó lăn được 10 vòng, 20 vòng, 30 vòng, bắt đầu có gia tốc và nó sẽ lăn rất là nhanh. Thế thì với mỗi con người thì hãy tìm ra các cái yếu tố của cái bánh xe của mình, cái bánh đa của mình. Từ các cái yếu tố đó, chúng ta sẽ đẩy cho nó quay. Và khi nó quay được lần thứ nhất, lần thứ hai, dần dần nó sẽ bắt đầu có gia tốc. Và chúng ta sẽ tiến được đến những cái thành tựu mà mình cũng không ngờ. Thì đấy là về mặt lý thuyết của cái bánh đa. Khi mà mô tả nó thì tương đối là khó. Và anh có vẽ ở trong cái buổi livestream một cái bánh đa của một bạn nhân viên sale, thì Trang có thể show giúp cái bánh đa đó, hoặc là như Trang nói là có có ai đó đang muốn bánh đà của cá nhân anh thì mình có thể show một trong hai cái đấy lên, thì bánh đà của mỗi người cũng sẽ không giống nhau, không ai giống ai cả. Thì lát hôm nay có nhiều thời gian hơn sẽ share cả một số những cái cách để tìm ra cái bánh đà nữa, nhưng mà nhớ rằng là vì bánh đà nó là kết quả của con nhím, nó là bước tiếp theo của việc để tìm ra con nhím, vì vậy nó cũng sẽ rất riêng và nó duy nhất. Và việc mình lập ra cái bánh đà của mình xong thì mình cũng sẽ phải tham chiếu lại con nhím của mình được không? Đấy, thì hai cái này nó sẽ tham chiếu bổ sung cho nhau. Thì Trang sâu giúp cho anh cái bánh đà của anh. Cái bánh đà này thì nó đã theo anh đến giờ khoảng 7-8 năm rồi. Có lẽ là bây giờ không có thời gian để ngồi update cái bánh đà, bởi cái bánh đà nó sẽ thay đổi. Khi mà các bạn hỏi về bánh đà của cá nhân ông Đức Anh sẽ như thế nào đi, thì thực ra là cũng có trao đổi với cả Trang rằng là cái này anh hơi ngại, tại vì sợ rằng là nó quá cá nhân. Thứ nhất là có thể anh là một cái người nó khá là lập dị, nó sẽ khác người, nó không có đủ cái tính đại diện để giúp cho các bạn được. Cái thứ hai rằng là bánh đà nó thay đổi, thì không biết là cái bạn quan tâm thì bạn đang muốn nhìn cái bánh đà giai đoạn nào. Ví dụ như là cái giai đoạn mà bắt đầu chuyển hướng sang làm kinh doanh marketing và bắt đầu có những cái thành công đầu tiên, giống như là đã chia sẻ trong buổi livestream á, thì cái bánh đà lúc đấy nó khác, và hiệu bánh đà nó sẽ có một cái lý thuyết của giai đoạn tiếp theo, đấy là mở rộng bánh đà. Khi mình lăn vào một tốc độ và đến một lúc mình phát triển quá và môi trường của mình thay đổi, công việc của mình thay đổi, lúc đấy mình mở rộng bánh đà lên. Thì cái bánh đà mà hôm nay show cho các bạn là bánh đà từ cách đây khoảng 8 năm, thì nó là cái giai đoạn mà tôi bắt đầu đi làm tư vấn doanh nghiệp, và lúc đấy thì tôi khát khao mang lại giá trị cho nhiều doanh nghiệp và để đi tìm một cái doanh nghiệp nào là cái nơi thật sự phù hợp để phát triển sự nghiệp của mình. Thì khi bắt đầu vào đến Bảo Tín Mạnh Hải và sau một thời gian bắt đầu được bổ nhiệm làm vào một vị trí lãnh đạo trong ban lãnh đạo của công ty, thì tôi không còn ngồi vẽ cái bánh đà của mình nữa. Tuy nhiên là có thể giai đoạn tiếp theo khi mà tôi sẽ có cơ hội để phát triển hơn nữa với Bảo Tín Mạnh Hải, hay là mở rộng ngành nghề của Bảo Tín Mạnh Hải, thì có thể tôi cũng sẽ phải ngồi xem lại cái bánh đà của mình. Thế thì cái bánh đà của cá nhân tôi giai đoạn này là tôi đang đi làm tư vấn doanh nghiệp, mình đi tư vấn cho khá là nhiều doanh nghiệp SME vừa và nhỏ, và lúc đấy là tôi đi tìm kiếm một cái nơi để mình gắn bó. Thế thì để mà hiểu về bánh đà thì nó một số cái rule của nó các bạn nhé. Thứ nhất là bánh đà của mỗi người nó chỉ có nên có từ 5 đến 6 cái yếu tố nằm trong bánh đà thôi, như các bạn nhìn ở trên hình thì của tôi là 5, tối đa các bạn có thể mở ra đến 6, đừng nên nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa tức là mình đang phức tạp hóa vấn đề, mà mình phức tạp hóa vấn đề, mình bẻ nó quá nhỏ thì nó sẽ khó để lăn cái bánh đà này. Đấy là rule thứ nhất. Rule thứ hai rằng là cái nguyên tố, cái yếu tố sau nó sẽ là cái sự lựa chọn của cái yếu tố trước, và sau đấy thì nó sẽ khi mà bánh đà nó vận hành thì bạn sẽ thấy nó như là cái điều tất nhiên của cái kết quả của cái yếu tố trước mang lại. Đấy, thì nó mới ra được thành một cái bánh đà. Thì ví dụ như trường hợp của tôi thì lúc đấy tôi xác định từ con nhím của mình, từ việc là mình trải nghiệm rất là nhiều công việc, trải nghiệm rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều ngành nghề. Tôi từng trong cái quá trình này thì tôi từng làm đến những cái ngành nghề mà cuộc đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra, ví dụ tư vấn cho một doanh nghiệp về gạch sản xuất, gạch làm giàu gạch công nghệ mới, rồi về rượu, không thích uống rượu mà tôi đã từng đi tư vấn một doanh nghiệp về rượu. Mỗi một lần như vậy tôi đã hiểu thêm về mô hình kinh doanh, tôi biết thêm nhiều về đấy, thì xác định là cái đỉnh bánh đà của tôi là tôi hiểu biết đa dạng về các mô hình kinh doanh, các ngành nghề khác nhau. Thì đấy là cái điểm đầu tiên, và nhờ cái yếu tố mà tôi hiểu biết đa dạng này, tôi có các cái sự lựa chọn. Và một trong sự lựa chọn mà tôi cảm thấy rằng là nó mang lại cho tôi nhiều thứ nhất, đấy là tôi sẵn sàng đi chia sẻ nó với một cái tinh thần tích cực và tâm huyết. Vì mình đã chọn ra con lý của mình là tư vấn, thì mình sẵn sàng chia sẻ tích cực và tâm huyết. Thì vì tôi là như vậy cho nên là tôi được tham gia vào các cái doanh nghiệp nó có khát khao chuyển mình. Lúc này thì tôi sẽ phải lựa chọn rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều người tìm đến, mặc dù tôi không bao giờ quảng cáo bản thân mình, cho nên rằng là tôi cũng không nổi tiếng lắm trong cái cộng đồng tư vấn, nhưng mà tôi lại luôn có rất là nhiều đơn đặt hàng. Bởi vì đơn giản là người này mình mang lại giá trị cho người này, các chủ doanh nghiệp thì họ lại giới thiệu với nhau, đến mức là về sau tôi phải yêu cầu rằng một số cái trường hợp là em yêu cầu các anh rằng là không đi khoe, không đi chia sẻ, tại vì em không mở cái doanh nghiệp làm công tác tư vấn, cho nên là thời gian của em nó hữu hạn, em cũng không thể giúp được quá nhiều người. Mà nếu như anh giới thiệu với bạn anh, em giúp cho bạn anh thì giúp có thể là anh được các anh nữa. Thì sau khi tham gia vào các doanh nghiệp khác chuyển mình này, thì tiếp theo tôi tích cực để học hỏi về cái ngành nghề và cái quy trình của doanh nghiệp này. Mình tham gia vào thì mình bắt buộc phải rất là tích cực, học thật là nhanh. Trong con nhím của tôi nó có một cái là tôi có khả năng học rất là nhanh, như câu chuyện là tôi kể với ngành chứng khoán đúng không? Tôi mất 3 tuần để tôi có thể được có đầy đủ tham gia vào giống như một người đã học 4 năm. Tất nhiên tôi nghĩ rằng tôi không giỏi mà các bạn, nhưng mà tôi đã đủ để cho doanh nghiệp họ chấp nhận trả tiền cho tôi đi làm. Thì tích cực học hỏi cái ngành quy trình đấy thì tôi hiểu về doanh nghiệp, hiểu về mô hình của họ. Vì tôi hiểu về cái mô hình của họ, quy trình của họ thì tôi được tham gia sâu hơn. Khi tôi tham gia sâu hơn thì tôi sẽ bắt đầu hoạch định và tổ chức ra các cái action plan, các kế hoạch hành động để giải quyết các vấn đề thực trạng của doanh nghiệp đó. Nhờ giải quyết được các cái thực trạng của doanh nghiệp đó, thì tôi lại càng hiểu biết đa dạng về các mô hình kinh doanh hơn. Thế là bánh đa của tôi nó quay xong cái vòng đầu tiên và bắt đầu tôi đẩy, tôi tiếp tục đẩy nó. Tôi hiểu biết đa dạng hơn, tôi đã tiếp tục sẵn sàng đi chia sẻ hơn, và như vậy thì cái bánh đa của tôi nó xoay rất là nhanh đến một lúc là không tưởng tượng được, giống như là tôi chia sẻ với các bạn đến cái lúc mà phải nói rằng là mọi người ngừng giới thiệu em nhé, mọi người đừng ngừng khoe em, thì đấy chính là lúc mà nó đã phát triển rất là nhanh và mình đã hết cái quỹ thời gian của mình có thể xử lý. Và sau đấy thì khát khao là tìm được một cái nơi mà của cái chữ doanh nghiệp có khát khao chuyển mình, thì một cái doanh nghiệp nào mà khát khao đủ lớn thì mình sẽ đọng lại ở đấy, và một mình doanh nghiệp đấy sẽ chiếm trọn thời gian của mình. Thì đấy chính là lúc mà tôi tìm ra vào thị trường, và đấy là lúc tôi ngừng cái bánh đa này không vẽ nữa. Thì chia sẻ với cả các bạn quá trình ở trong bảo tín vận hải đến giờ ấy, thì nó vẫn đang quay cái bánh đa này, nó vẫn quay bánh đa này, chẳng qua là tôi không cần phải tìm thêm doanh nghiệp thôi. Thì tôi đang quay ở đây và ở đây đang tự động doanh nghiệp lớn lên rất là nhiều so với mình, và mình sẽ tiếp tục phải khát khao học hỏi hàng ngày, mình thay đổi hàng ngày để có thể là có giá trị đối với cả tổ chức. Thì đó là chia sẻ và hy vọng rằng là bạn nào mà hỏi về bánh đa cá nhân thì cái bánh đa của tôi sẽ thỏa mãn được cái mong muốn của bạn biết thêm về cái con đường của tôi. Với những bạn khác thì hy vọng là khi nhìn cái bánh đa này thì các bạn cũng sẽ hiểu hơn cái cách mà bánh đa nó vận hành như thế nào và thiết lập như thế nào.
Em cảm ơn anh. Ngoài ra thì hôm trước anh cũng chia sẻ rằng là cái bánh đà này mình áp dụng cho cá nhân và có thể là đối với một doanh nghiệp đúng không ạ? Thì với những cái bạn nào mà quan tâm hơn, đặc biệt là Senior Talk, may mắn có một số anh chị đang làm quản lý cũng lắng nghe, thì mình có thể đâu đó tìm hiểu thêm về hiệu ứng bánh đà để áp dụng cho doanh nghiệp của mình phát triển hơn nữa. Có rất là nhiều các câu hỏi khác, nhưng tuy nhiên hai anh em cũng lựa chọn để group nó lại với nhau để giải quyết một số cái bài toán chung của mọi người về câu chuyện trái ngành và chuyển hướng này. Có một bạn hỏi là nếu bắt đầu làm trái ngành thì đâu là thời điểm thích hợp để bắt đầu tìm hiểu ngành mới khi mà những người đúng chuyên môn còn nhiều hơn những người làm trái ngành. Câu này là mang tính chất thời điểm, và em cũng cũng muốn ép thêm một phần nữa là có một bạn hỏi khá là chi tiết về việc là bạn ấy đã làm ở một vị trí được vài năm rồi và ngành này hoàn toàn khác cho với cái ngành mà bạn ấy mong muốn mà chuyển đến, thì liệu có bị muộn hay không? Hai cái câu này em muốn group lại bởi vì nó có tính về mặt thời điểm. Một là về khi nào thì là thời điểm thích hợp, và nếu mà mình đang làm một ngành rồi chuyển sang một ngành khác biệt hẳn thì nó có phải là muộn hay không? Thì quan điểm của anh Đức Anh về việc chuyển hướng như thế nào? Về mặt thời điểm, đâu là thời điểm thích hợp ạ? À?
Thời điểm thích hợp là thời điểm mà mình đã chuẩn bị đầy đủ, không phải là mình bao nhiêu tuổi, không phải là những thứ mà đa số chúng ta lo ngại. Chúng ta có những nỗi sợ, tôi sợ rằng là tôi quá tuổi rồi, tôi sợ tôi làm việc này lâu quá rồi, tôi sợ là tôi sẽ không thành công. Tất cả những nỗi sợ chỉ có thể trả lời nếu như các bạn đã có sự chuẩn bị đầy đủ và như là tôi đã share với các bạn về cái quan điểm của mình, sự chuẩn bị mình chuẩn bị được đầy đủ về mặt nội dung thông tin đối với thứ mà mình đang thích chuyển, mình chuẩn bị về mặt nội tại của mình, kiến thức của mình, nội dung bên trong, mình chuẩn bị đầy đủ về mặt tài chính để vượt qua được cái nỗi sợ chưa có việc. Thì cái thời điểm phù hợp đấy chính là khi mà cả bạn đã chắc đối đủ công tác research, có đầy đủ thông tin rồi, chuẩn bị đầy đủ rồi, lúc đấy là lúc bạn sẵn sàng. Và tự nhiên như tôi hay nói trêu với cả mọi người là trong người tôi có cái công tắc ấy, tự nhiên lúc đấy tôi thấy nó tinh tinh nên bật công tắc là bật thôi, bật chuyển được. Không có một cái công thức nào để tìm ra là bao nhiêu tuổi thì chuyển được, đến từng này tuổi thì không ấy. Tôi gặp rất là nhiều câu chuyện có những cái sự chuyển hướng bất ngờ và thành công kinh khủng nhất quá. Ai cũng biết câu chuyện về chủ người sáng lập ra KFC, một người khởi nghiệp vào cái năm 80 tuổi. Rồi gần đây thì tôi có cái cơ hội, không may là đi làm tại mạng lưới này thì tôi được gặp tiếp xúc và làm việc họp với ông David Tech là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Hội đồng vàng thế giới, là một cái tổ chức đứng đầu ngành vàng trên toàn thế giới, thường xuyên sang làm việc với các chính phủ để phát triển ngành vàng. Thì tôi được gặp bác ấy. Và bác này là một người bây giờ tầm 50 60 tuổi rồi, tôi cũng không giỏi đoán tuổi người nước ngoài là, nhưng trông là khá là chữ đứng tuổi rồi. Và sau khi nói chuyện chia sẻ và bác ấy rất là thích là mày còn trẻ quá, còn rất là trẻ, và cái đam mê này nó sẽ dẫn mày làm được rất là nhiều thứ nếu mà mày chuẩn bị cho mày đầy đủ tài giỏi nữa. Chứ còn tao đây này, tao mới chuyển sang cái ngành này có 5 năm thôi mà tao cũng thấy tao đầy đam mê. Và lúc đấy thì tôi rất là ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng là ô, chủ tịch hội đồng vàng thế giới chắc phải sinh ra làm chủ tịch rồi chứ, chắc là người ta phải người ta đi theo cái này nó phải rất lâu rồi người ta mới có khả năng đi nói chuyện với hết chính phủ nước nọ chính phủ nước kia đúng không ạ. Mình cái độ phức tạp giữa chính phủ khác nhau, quan điểm khác nhau, cái hệ tư tưởng chính trị khác nhau mà người ta vẫn đi làm như vậy về nghề vàng, chứng tỏ là người ta lẽ ra phải làm 30 40 năm 50 năm rồi. Nhưng không, bác bảo tôi mới 5 năm thôi. Thế thì cái quan trọng chính là cái thời điểm nào phù hợp thì chính chỉ có người đấy biết. Và nếu mà đi từ cái con nhím của mình sẽ biết là cái đấy mình giỏi rồi mà, mình có đam mê rồi mà, mình được trả tiền rồi mà, thì lúc đấy tìm ra xong con nhím, mình chuẩn bị cho đầy đủ, đấy là thời điểm thích hợp nhất, không có độ tuổi các bạn.
Em hiểu rồi, vẫn quay lại bước chuẩn bị. Tuy nhiên là cũng phải nhanh chóng nhảy vào bước chuẩn bị ngay thôi, bởi vì là xung quanh anh em mình sẽ có rất nhiều người mong muốn nhiều thứ, mong muốn đạt đến vị trí này, mong muốn gặt được thành tựu ở công việc kia, nhưng mà hết năm này qua năm khác vẫn thấy mọi người chưa làm gì cả. Dù là bước chuẩn bị, thế nên là just do it, tức là làm ngay, nhảy, không phải là làm vào là apply rồi xin nghỉ xong rồi đi làm ở chỗ mới luôn và loay hoay, thì thay vì thế là just do it, nhảy vào cái việc chuẩn bị đó. Thì câu chuyện chuẩn bị hai anh em trao đổi khá là nhiều phần trước rồi, hy vọng mọi người có thể nốt được một số ý của mình. Vừa rồi thì anh Đức Anh và trong buổi live thì anh cũng có nhắc đến là mình phải chuẩn bị cái câu chuyện về research rồi học thêm các kiến thức, hỏi thêm về mentor để có được những cái nội dung, những cái hiểu thêm về nghề trước khi mình nhảy vào nó, thậm chí là làm thực. Thế thì có một bạn bạn cũng hỏi một câu rất là thực tế, đó là khi đi làm 8 giờ một ngày với thời gian di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại cũng thêm 1 tiếng nữa, vậy thì làm sao để khoảng thời gian sau giờ làm em vẫn có thể tiếp tục sắp xếp để học thêm các kỹ năng bên ngoài và đạt được hiệu quả nữa ạ? Ngoài ra có phương pháp nào để list các đầu việc và hoàn thành nó một cách hiệu quả, năng suất hơn trong công việc không? Mong được giải đáp. Thì phần này em nghĩ rằng mình sẽ focus nhiều vào việc là sắp xếp thời gian như thế nào để trong lúc mà mình làm một full time job, mình vẫn có thể có thời gian để chuẩn bị input những cái kiến thức, kỹ năng cho một cái job sắp tới. Thì bí quyết của anh là gì với nhiều cú twist trong chặng đường nghề nghiệp của mình? Anh có thể share được không? Học lúc nào á? Em thấy anh vẫn giải trí đều đặn, xem không sót các bộ phim nào, đọc không sót bộ truyện nào.
Đến mức như thế
Ừ.
không đến mức như vậy. Ok Trang, thì có thể là Trang khá là biết cái phương pháp của anh rồi, thì anh em share với nhau rất là nhiều. Câu hỏi này thì thật sự là rất là hay, rất là cảm ơn bạn đã hỏi, vì đầu tiên là rất là thực tế với các bạn. Cái thứ hai rằng là đối với câu hỏi này thì lẽ ra là mình có thể tổ chức nguyên một buổi workshop chỉ để nói về cái chủ đề này. Câu hỏi này rất là rộng và dài để mà có thể share được cho các bạn trong một cái khuôn khổ mình chia sẻ thì tương đối là khó. Nó rất hay, nó rất là khó. Đối với cá nhân tôi, cái thứ một người gọi tạm tạm gọi là có một cái ngân hàng chip túi gấm ở trong người, thì tôi có thể chia sẻ với phương pháp của tôi. Việc đầu tiên, nếu như bạn đã tìm ra con nhím của mình, bạn sẽ không ái ngại về cái chuyện là ngoài 8 tiếng cộng 1 tiếng di chuyển, bạn về nhà và bạn tìm hiểu về một thứ mới. Bạn bạn sẽ không thấy đấy là một gánh nặng. Đấy là việc đầu tiên. Còn nếu như mình phải làm, mình phải đọc thần chú, phải quyết tâm để hô khẩu hiệu là mình ngày hôm nay mình phải học cái này học cái kia, chứng tỏ là đấy không phải con nhím, nó không thiếu mất cái vòng tròn đam mê, được chưa? Cái ngày mà tôi tìm đến chứng khoán, tại sao tôi có thể đọc được quá nhiều quyển sách như vậy? Tại vì tôi phát hiện ra là tôi rất đam mê, là tôi rất thích nó, và tôi cảm thấy khó chịu khi mà cái ngày tôi đến cái công ty đấy và người ta nói về tính thanh khoản, tôi không hiểu nó là cái gì. Người ta nói về là khối ngoại mua dòng, khối ngoại bán dòng, tôi không hiểu nó là cái gì. Đó, người ta nói về là giao dịch thị trường ngày hôm nay ra nọ ra kia, tôi gì mà tôi cảm thấy rất khó chịu. Thì tất cả cái chuyện đấy buổi đêm về, tôi phải đọc, tôi phải tìm, tôi phải nghiên cứu. Rồi sau đấy tôi nghe thấy người ta nói về chiến lược đầu tư theo phương pháp này đạt tăng trưởng, chiến lược đầu tư lý thuyết hộp, chiến lược đầu tư của bác nọ bác kia, của Warren Buffett, của William O'Neill. Tôi không biết tất cả những gì người ta đang nói và tôi rất khó chịu, và tôi phải đọc hết tất cả cái gì. Thế thì cái đấy tôi không hô khẩu hiệu mà nó đến từ bên trong. Bên trong tôi rất thích, mặc dù lúc đấy tôi chưa hiểu lý thuyết con nhím đâu, nhưng đơn giản là tôi vẫn có một cái ý thức là đi tìm cái gì thích, thì cái việc đấy là tôi luôn ý thức được. Đấy là lý do vì sao mà tôi lại đi trải nghiệm nhiều nghề như vậy. Thế thì cái chuyện đầu tiên để vượt qua, không có cái gì bằng chính bản thân mình, phải thích nó. Thích nó thì mình sẽ làm. Như tôi rất là thích marketing. Năm ngoái thì Trang có tham gia cái show lễ kỷ niệm 30 năm của Bảo Tín Mạnh Hải. Cái show tổ chức rất là lớn, rất là kỳ công, bất công. Rất nhiều người hỏi tôi là sau cái đấy có ốm không? Thì tôi chả ốm gì cả. Vì toàn bộ quá trình đấy, 4 năm đêm, thức hôm để chạy chương trình tổng duyệt từng ly từng tí một cho một cái chương trình rất cầu kỳ như vậy, với tôi như một việc giải trí. Tôi rất hào hứng, rất khoái người đó. Nhưng tôi không cảm thấy mệt. Thế thì cái con nhím nó sẽ giúp cho mình. Đấy là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai rằng là ok, có thể kể cả là nó đã nằm trong con nhím rồi, nhưng mình mệt quá rồi. Physical mình rất mệt. 8 tiếng đi làm di chuyển mệt như vậy. Mình đau đầu nữa chứ, đúng không? Mình đã phải lo cho công việc hiện tại, phải giữ công việc hiện tại, vẫn còn áp lực từ sếp, từ đồng nghiệp, từ cấp dưới nếu như bạn là ở cái mức độ middle rồi. Thế thì tôi có một cái hình thành ra một cái thói quen, đấy là mình học được từ mọi nơi, mình học được cả cả từ việc giải trí. Cho nên là ai mà theo Workaholic của Trang thì sẽ biết là hai anh em đã từng có một cái podcast, đúng không, chỉ nói về phim. Thì tôi rất thích hay thích share cho mọi người những cái bạn học trò của tôi, mentor, thì tôi thường xuyên có một cái phương pháp, đấy là học từ giải trí. Tôi yêu cầu mọi người thực hiện một công việc giải trí có chủ đích theo chủ đề của tôi. Ví dụ ngày hôm nay xem phim này, ngày mai đọc truyện kia, đọc quyển sách nọ đấy, và hình thành cho mọi người một cái thói quen là mọi thứ mình gặp trong cuộc sống này, từng con người mình có tiếp xúc đều có thể học. Và khi mà đầu mình hướng đến một cái việc gì đó thì mình gặp cái việc đấy, mình xem cái này có ứng dụng được gì cho cái thứ mà mình đang muốn hướng đến hay không, mình sẽ học được. Nên là tôi với Trang share một cái podcast về một cái bộ phim đấy người ta làm để giải trí. Nhưng mà đối với cả hai cái đứa nghiện công việc như bọn tôi thì bọn tôi ngộ được ra quá nhiều thứ áp dụng vào trong công việc, và nó là một cái bộ phim gối đầu giường để mỗi một khi ở giai đoạn căng thẳng nhất tôi sẽ quay lại tôi xem lại bộ phim đó. Thì tôi khi mà vào một ngành nghề mới, ví dụ khi mà tôi bắt đầu được mời vào Bảo Tín Minh Hải, tôi vẫn đang làm công việc khác, tôi cũng chưa thể chuyển đến ngay, tôi phải hoàn thành xong cái nhiệm vụ tôi với cái tổ chức trước đấy. Nhưng mà tôi thì cả đời tôi không thích trang sức, chưa đeo bao giờ, cũng không mua vàng bao giờ. Mẹ tôi mua, tôi không mua, vì tôi là dân chứng khoán và bạn tôi có tiền, tôi sẽ đầu tư vào chứng khoán. Thế thì tôi cũng không phải người đầu tư vào, nhưng tôi thấy cái ngành nghề này nó hay, nó tò mò quá. Tôi thấy rất thú vị vì giữa giai đoạn Covid thì vàng vẫn lên, giữa một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử thì vàng vẫn lên, sao nó bền vững đến vậy. Mình nhớ lại cả lịch sử cả nghìn năm nay vàng luôn lên. À ok, cái trang sức như thế nào, thế tôi đi tôi tìm xem là có cái phim nào về những người làm trang sức không. Và tôi tìm được một bộ phim ngôn tình Trung Quốc nói về một bạn nữ chính là nhà thiết kế trang sức, còn bạn nam chính là cháu nhà tài phiệt, hai bạn yêu nhau. Tôi thì không thích ngôn tình nhưng tôi xem bộ phim đấy một cách rất ngấu nghiến, và tôi cố gắng hòa theo cái câu chuyện đấy, và tôi học được rất là nhiều cái định nghĩa đó. Tôi học rất là nhiều thứ từ cái bộ phim ngôn tình, mà người khác nhìn vào thì họ sẽ chỉ nhìn thấy đấy là bộ phim ngôn tình, còn với tôi đấy là một bài học ngành trang sức, cách người ta thiết kế trang sức, cách người ta kinh doanh trang sức thế nào. Còn cái ngôn tình nó chỉ là gia vị để cho nó thú vị hơn mà thôi. Thế thì đó là một cái phương pháp. Tất nhiên là ở đây thì chỉ có thể chia sẻ với các bạn à, tôi đã làm nó như thế nào, còn chi tiết hướng dẫn như thế nào thì thực sự là sẽ không có đủ thời gian. Nếu như chúng ta tổ chức workshop mình có thể hướng dẫn chi tiết hơn, hoặc là giống như những cái người mà tôi làm mentor thì tôi bắt buộc phải theo follow họ trong quãng thời gian dài để rèn ra được cái thói quen như vậy. Thì
Em cảm ơn
trả lời cái câu hỏi rất hay này như vậy.
anh. Ai cũng gặp vấn đề trong cái quá trình mà sắp xếp, nhưng mà khi mà đủ yêu cái công việc, yêu những cái task đó, cái công việc nhỏ đó, thì mình sẽ tìm cách để sắp xếp được. Kể cả cái câu chuyện anh em mình thu một cái podcast để về cái bộ phim mình yêu thích đó cũng là nửa đêm, và những cái thời điểm mà em bắt đầu làm podcast cũng toàn làm đêm, và em cũng không phải là người thức giỏi, nhưng mà chả hiểu sao cái điều gì khiến cho mình làm đến khoảng 1 giờ đêm và hôm sau sớm dậy, có thể là thu rất là sớm, và buổi trưa đây cũng là một buổi trưa mà ngồi thông trưa để làm. Thì hãy yêu đủ thì và để tâm đủ thì mình sẽ có cách thế thôi. Có một câu hỏi nữa cũng cũng rất
Nhưng
là
anh bổ sung một chút là
hay.
cái ý sau của bạn ý nói về cái chuyện sắp xếp thời gian ấy, thì nó cũng là một cái chủ đề mà riêng cái chủ đề đấy là đã làm cái buổi workshop nói mới hết rồi. Đấy là có một cái thuật ngữ hồi xưa anh học được của một người Mỹ làm cho Google, họ hướng dẫn, đấy là time blocking, block các khoảng thời gian. Thì anh có share cái này với cha một lần, thì đây nó cũng là một phương pháp
Cái này thì
chúng
để mình
ta
xem
block.
là tranh thủ một cái buổi nào thời gian của anh nữa anh có, thì mình sẽ tổ chức một cái việc liên quan đến tối ưu hiệu suất, cách sắp xếp và để làm sao đưa đến mọi người những cái công thức giống như câu chuyện chuyển hướng này ổn hơn. Time blocking cũng khá là nhiều người sử dụng á. Còn một câu hỏi nữa khá là hay, đó là khi đã quyết định làm trái ngành thì nhà tuyển dụng chú ý hơn là bằng cấp, chuyên môn hay kinh nghiệm của người đó, mà nhất là những người chưa có kinh nghiệm nhiều có thể là sẽ yếu thế hơn, thì mình nên trang bị mình cái gì trước, bằng cấp hay là chuyên môn? Em đưa ý tưởng của em trước, bản thân em ấy cũng không phải là người quan trọng về vấn đề bằng cấp. Tuy nhiên thì có nhiều thứ nó xảy ra và nhiều cái thực tế nó đến khiến cho mình đã phải thay đổi câu chuyện này, thì anh có thể chia sẻ cái góc độ của anh một cách ngắn gọn về nội dung này không ạ? Bởi vì nó khá là quan trọng và khá là nhiều người cũng nghĩ như em. Đó, thì anh có thể share được không?
Ok, mình thì đúng là mình cũng là một nhà tuyển dụng, mình cũng phỏng vấn được một số chắc khoảng hơn 2.000 người trong cuộc đời của mình. Thì nếu mà nói nhà tuyển dụng quan tâm đến vấn đề gì hơn thì không nhà tuyển dụng nào nói được rõ ràng đâu. Bởi vì sao? Bởi vì họ quan tâm cả bằng cấp. Tất nhiên ở Việt Nam thì quan tâm đến bằng cấp nhiều hơn, nhưng lý do tại sao họ lại quan tâm đến bằng cấp, họ quan tâm đến bằng cấp bởi vì rằng là ít nhất cái bằng nó là cái chứng minh đầu tiên cho cái sự nghiêm túc của bạn, và nó mô tả độ cơ bản về mặt kiến thức bạn có. Cho nên trong cái công tác chuẩn bị về chuyển hướng thì tôi có nói đến rằng là một trong những sự chuẩn bị rất quan trọng là bạn phải đi học. Bạn học thì ít nhất là nếu như bạn đi học, bạn không có một cái bằng đại học đi Ví dụ như tôi không có bằng đại học về kinh tế, không có đại học gì về marketing kinh doanh hết, bằng đại học là công nghệ thông tin, tất nhiên trường xịn trong các thứ gì đấy, trường rất xịn, nhưng nó chả liên quan đến cái thứ mà bây giờ tôi đang xin việc cả. Nhưng tôi phải bổ sung một những thứ khác, đúng không? Thì nó có hai cách để bổ sung. Nhưng gần đây thì tôi phải đi học cái khóa về giám đốc tài chính, tại vì sao, tôi đang muốn phát triển mình lên nữa, ở mức độ tầm quản lý rộng hơn, và cần phải có người ta, bây giờ tôi cần phải chứng minh cho mọi người là tôi hiểu về tài chính như thế nào. Thì cái cách nhanh nhất ấy là đây, tôi có một cái chứng chỉ giám đốc tài chính. Thế nên là tức là biết là ok, thế thì bây giờ tôi nói về cash flow, về balance sheet, ông này ông hiểu rồi, về VKCC, IRR, linh tinh đó, thì ông này ông hiểu, bởi vì là ông hiểu, ông mới có cái bằng đấy đó. Thế thì đấy là cái mà giúp cho mình tiết kiệm thời gian hơn để chứng minh, nhưng cái đấy không đủ. Việc tiếp theo, thực ra cái thứ mà nhà tuyển dụng quan tâm ấy là ba điều mà thông thường tôi sẽ hay mang ra để đánh giá. Cái thứ nhất, kiến thức. Và kiến thức đo nhanh nhất là có hai cách thôi, một là có bằng chưa, hai là công ty, một số công ty họ sẽ dây xây ra cái bộ câu hỏi, bài test để check kiến thức của bạn. Cái thứ hai chúng tôi quan tâm, nhà tuyển dụng quan tâm sẽ là kỹ năng của bạn. Bạn đã có những kỹ năng phù hợp với cái công việc này chưa? Và cái thứ ba, đấy là quan niệm sống của bạn có phù hợp với công ty hay không, thái độ của bạn với công việc như thế nào. Thì thông thường nó sẽ có một cái mô hình đánh giá như thế, đúng không? Trang làm nhân sự quá quen thuộc rồi, ASK, Attitude, Skill và Knowledge. Ba cái thứ đấy là quan tâm. Còn kinh nghiệm hay bằng cấp chỉ là những cách gián tiếp để chúng tôi tìm ra ba cái chữ này thôi.
Em hiểu rồi. Vậy thì mọi người có thể có những câu trả lời cho chính bản thân về việc là kinh nghiệm hay bằng cấp. Một số ngành nghề nó cũng rất là đặc thù đúng không anh? Không phải là không có bằng mà vỗ ngực nhiều kinh nghiệm là có thể làm được. Ví dụ như câu chuyện của anh kể trong live về việc là làm hướng dẫn viên thời gian rất trẻ. Và rồi ví dụ như là người thân của em làm kế toán kiểm toán cho doanh nghiệp audit thì cũng phải có chứng chỉ bằng cấp thì mình mới được ký tên vào cái nghiệm thu đấy chẳng hạn. Thì mọi
Đúng không?
người cũng có thể làm song song chứ đừng có nghĩ là trong một lúc mình chỉ có thể làm một thứ và nó thể hiện cái sự nghiêm túc của mình, một cái sự đầu tư, một cái tâm huyết nhất định cho cái công việc mà mình muốn chuyển hướng.
Cái ngày ở chứng khoán anh được nhận xong, chưa có bằng đại học, sau đấy anh vẫn phải có bằng đại học ấy, để anh phải vượt qua cái khoảng lớp 500.000 bị thiếu. Sau đấy thì sao, anh vẫn phải đi học tất cả các khóa chứng khoán của trung tâm nghiên cứu khoa học về chứng khoán, để có được bốn cái loại chứng chỉ. Từ bốn cái loại chứng chỉ đấy thì phải thi chứng chỉ hành nghề, thì lúc đấy mới chính thức. Nhưng mà điều may mắn là gì, doanh nghiệp sẵn sàng, ông phù hợp rồi, ông có một số khả năng rồi, nhưng ông vẫn phải đi bổ sung những thứ đấy đi. Tại vì sao, nhà nước yêu cầu như vậy, nếu không ông chỉ được nợ trong quãng thời gian, ông được nợ trong 1 năm, nửa năm, 2 năm gì đó không nhớ nữa, nhưng phải đi học. Tóm lại ông phải đi học, ông nộp cái đấy đây, nếu không thì đến một giai đoạn nhất định hết thời hạn thì ông cũng sẽ không được ở đây nữa. Cho nên là có những cái ngành nghề nó sẽ có đòi hỏi, sẽ có yêu cầu bắt buộc, nên
Vâng,
là
ok anh.
mình đừng có quá căng thẳng cái chuyện là tại sao doanh nghiệp này phải yêu cầu. Một
Ok
số
anh.
cái việc họ sẽ phải bắt buộc như vậy.
Đúng rồi. Có một câu hỏi liên quan trực tiếp đến cái đơn vị mà anh đang quản lý và làm việc, đó là Bảo Tín Mạnh Hải. Là một nhà quản lý thì tiêu chí để anh lựa chọn ứng viên cho tổ chức của anh là gì? À, vừa rồi anh cũng có trả lời đến ASK đúng không? Người lưu ý. Tuy nhiên còn khẩu vị riêng của anh nữa. Thứ hai là Bảo Tín Mạnh Hải có nhiều vị trí chấp nhận trái ngành nghề không ạ? Rõ ràng là anh đang chia sẻ và gọi là welcome nhưng thực chất, thực tế tại doanh nghiệp thì sao anh?
Đây là câu hỏi xem là anh đang nói thật hay anh đang xạo quần, đúng không? Đầu tiên rằng là Bảo Tín Mạnh Hải tìm kiếm gì. Bảo Tín Mạnh Hải trong tất nhiên thì bây giờ thì tôi cũng không có tham gia vào 100% tất cả các buổi phỏng vấn, một số vị trí thì mới có tham gia thôi. Nhưng quan điểm tinh thần mà tôi truyền với cả mọi người ấy, đấy là tôi tìm bạn đồng hành, tôi tìm những người mà vào muốn đi xây dựng một cái sự nghiệp cùng với bạn thì mình giống như tôi đang đi, thì tôi tìm là tìm người như vậy. Cho nên là quan điểm tìm kiếm của tôi là tìm người phù hợp, sự phù hợp về ba yếu tố mà đã chia sẻ ở câu hỏi trước, ASK. Họ có cùng quan điểm sống, họ cùng khát khao với tôi, họ cùng cái mục tiêu, đủ kiến thức kỹ năng. Và tôi vẫn luôn nói rằng là tôi không dám nói là đi tìm người tài giỏi, tại vì không biết ai tài giỏi hơn ai, không biết cái sự tài giỏi nó được báo đến cụ thể thế đâu, mà mình đi tìm người phù hợp. Và nếu mình tìm người phù hợp xong mà mình thấy rằng là cả mình lẫn người đấy với những cái mục tiêu mà đã hai hai bên đã chọn ra, mình còn đang thiếu thì mình sẵn sàng đi học để bổ sung mà. Đấy thì cái đối với cả bảo thì mình hai con đường như thế luôn luôn là tìm phù hợp. Còn câu hỏi thứ hai của bạn về chuyện là có nhiều vị trí chấp nhận hay không, thì ở đây chúng tôi là đẩy những người làm chẳng nghe. Tại vì sao, đây từ một cái đồng chí đang làm phó tổng giám đốc đang tránh như thế này, thì khi mà đối chiếu vào một người phù hợp thì chúng tôi không quá quan tâm cái việc bằng cấp để có đúng hay không, mà chúng tôi sẽ tham chiếu vào thực sự là bạn có mang lại giá trị cho vị trí đấy hay không, bạn chứng minh là bạn đã có những cái khả năng này. Và áp các cái công thức tôi nói thì chắc chắn là bạn sẽ pass với bạn thứ mấy này nếu mà bạn dành thời gian bạn nghiên cứu. Thì
Ok anh.
tôi nghĩ rằng là để trả lời đối với cả bạn thứ mấy này như vậy, tôi cam kết là những gì tôi nói là sự thật.
Cảm ơn anh, mọi người thấy đủ kiểm chứng rồi. Và có một cái điều hấp dẫn nữa, đó là khi mà gia nhập vào cái Mạnh Hải ấy, thì mọi người cũng sẽ được tham gia trực tiếp những cái buổi đào tạo do anh Đức Anh hướng dẫn và chia sẻ. Và nếu mà mọi người có mong muốn có một cái duyên để làm việc với anh Đức Anh, và đặc biệt có video hôm nay làm kiểm chứng, là anh rất là welcome cái việc mà trái ngành trái nghề, chỉ cần chúng ta có chuẩn bị kỹ và có bộ ASK nó phù hợp thì là mình có thể join, đúng không ạ? Thế lúc đấy thì
Đúng
hy vọng là sẽ có nhiều bạn tìm thấy những cái cơ hội, có thể tại chính Bảo Tín Mạnh Hải, có thể tại những cái nơi khác khi mà mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng. Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ buổi ngày hôm nay, và hy vọng là một phần nào đó đã giúp các bạn thể giải đáp được những băn khoăn và hoang mang trong câu chuyện chuyển ngành của mình nhé. Thì còn hy vọng sẽ gặp lại mọi người và anh Đức Anh ở một buổi chia sẻ chi tiết cụ thể hơn, đúng không ạ? Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh.